Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 10 tháng 3, thứ tư trong tuần thứ ba của mùa chay.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, câu 17 đến 19. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn nhất trong nước trời. Anh chị em thân mến, giáo huấn của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta biết tuân giữ lề luật. Tuân giữ lề luật không phải trong tư cách của một người nô lệ, nhưng trong tâm thức, trong tâm thế của một người con. Một người con tuân giữ lề luật vì yêu mến. Những ai tuân giữ như thế sẽ được gọi là kẻ lớn trong nước trời. Lề luật không phải cái ách đè bẹp con người, nhưng là chiếc cầu thang để con người vươn lên tới Thiên Chúa. Lề luật không làm cho con người hoàn toàn bị đè bẹp, nhưng lại là tay vịn để nâng con người lên trước những phong ba cám dỗ của cuộc sống. Chúa Giêsu đến không để bãi bỏ lề luật, nhưng Ngài đến để kiện toàn lề luật. Kiện toàn không có nghĩa là Ngài đặt thêm những luật lệ mới. Kiện toàn không có nghĩa là Ngài mời gọi người ta sống chi ly hơn, mà kiện toàn lề luật ở đây chính là Ngài mời gọi con người hiểu được tinh thần của luật, sống thái độ yêu mến và nội tâm hóa lề luật của Chúa. Hiểu được tinh thần của luật, luật lệ giúp người ta hạnh phúc. Nội tâm hóa lề luật, hiểu biết lề luật và sống lề luật đó như một điều Chúa ghi khắc trong tâm hồn của mình, chứ không phải như một thứ áp chế từ bên ngoài. Và yêu mến lề luật của Chúa, sống lề luật trong tư cách là con như thế, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Giữ luật vì chính hạnh phúc của chúng ta. Khi chúng ta sống các lề luật của Chúa, chúng ta bày tỏ khát vọng, thiện chí, nỗ lực của mình để kết hợp với Chúa. Sống tuân giữ các lề luật của Chúa và dạy người khác tuân giữ như thế, chúng ta đang thi hành vai trò của người môn đệ Chúa Kitô, vai trò chứng nhân của Chúa Kitô. Thời của Hội Thánh là thời làm chứng. Chúng ta đang sống trong thời đó. Xin cho đời sống của chúng ta, nhờ tuân giữ lề luật với lòng yêu mến, trở nên chứng nhân cho con người thời đại, vốn ưa thích một sự tự do, nhưng không hiểu tự do là gì. Xin cho việc chúng ta sống lề luật trở thành như một ngọn hải đăng cho con người thời đại nhận ra đâu là sự tự do đích thật trong tư cách là con cái của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến không phải để bãi bỏ nhưng để kiện toàn lề luật. Xin cho chúng con biết yêu mến và tuân giữ lề luật của Chúa với tất cả ý thức và lòng yêu mến mà chúng con dành cho Chúa. Để rồi nhờ tuân giữ lề luật ấy, chúng con được tự do và được hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ hôm nay, mà hạnh phúc viên mãn mai sau. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Ngài đã đến cứu thế giới, gọi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Mong chờ luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống trong an bình.
Thế giới cho mọi người, Ngài đã
chết chung đau thương, để ta sống
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Roma. Đức Thánh Cha đã về đến Roma bình an sau chuyến tông du Iraq. Trưa mùng 8 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã về tới Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp 3 ngày viếng thăm tại Iraq. Trước đó, lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ riêng tại nguyện đường Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Baghdad, rồi giã từ 30 người, gồm các nhân viên, các ân nhân và thân hữu của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh vào lúc 8 giờ 15 phút, sau đó hãy ra phi trường quốc tế thủ đô Baghdad. Khi đến đây lúc gần 9 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Cộng hòa Iraq và phu nhân tiếp đón và tiễn biệt sau một cuộc hội kiến ngắn tại phòng khánh tiết. Hai phái đoàn tòa thánh và chính phủ Iraq cũng chào từ biệt nhau trước khi Đức Thánh Cha bước lên máy bay Airbus A330 của hãng hàng không An Italia. Cùng đi về với Đức Thánh Cha có đoàn tùy tùng 30 người và 74 ký giả quốc tế gồm 15 nước. Khi máy bay sắp rời không phận Iraq, Đức Thánh Cha đã cho gửi điện văn đến Tổng thống Bahram Salih Qasim, trong đó Đức Thánh Cha viết: "Một lần nữa, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với Tổng thống và nhân dân Iraq yêu quý vì sự tiếp đón nồng nhiệt và quảng đại dành cho tôi trong cuộc viếng thăm. Với những lời cầu chúc tốt đẹp và cầu xin hòa bình và thịnh vượng cho đất nước Iraq, tôi khẩn cầu Thiên Chúa ban dồi dào phúc lành cho tất cả mọi người." Lượt bay về Roma lần này, vì đi cùng chiều với trái đất, nên máy bay mất 5 tiếng 15 phút thay vì 4 tiếng 30 phút. Để vượt qua gần 3.000 cây số trước khi đáp xuống phi trường Campino của Roma vào lúc gần 1 giờ trưa. Như thường lệ, trên đường về, Đức Thánh Cha đã ghé đền thờ Đức Bà Cả để kính viếng và cảm tạ Đức Mẹ đã phù trợ cho chuyến viếng thăm của Ngài tại Iraq. Tin Ua Iraq. Phản ứng liên tôn tích cực về Đức Thánh Cha. Tổng thư ký Ủy ban Giám mục Iraq, cha Amir Zahe, về đối thoại liên tôn cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã để lại ấn tượng rất tích cực nơi các vị lãnh đạo tôn giáo khác tại Iraq. Cha Zahe thuộc dòng Đa Minh cũng là cố vấn Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Hồi giáo, và đồng thời thuộc ban tổ chức cuộc gặp gỡ liên tôn giữa Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tôn giáo khác ở cổ thành Ur sáng ngày 6 tháng 3 vừa qua, và cũng là người vận động để có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đại Ayatollah, thủ lãnh của Hồi giáo Shia ở Iraq. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Shia của Hội đồng Giám mục Italia hôm 6 tháng 3 vừa qua, cha Zahe kể lại rằng, nhiều vị lãnh đạo tôn giáo khác nói với tôi rằng họ xúc động vì nhân cách của Đức Giáo Hoàng Francisco. Họ nói, Ngài là một con người tỏ ra một niềm an bình nội tâm sâu xa từ khuôn mặt của Ngài. Thật là một điều tuyệt vời, điều mà chúng ta thấy sáng ngày 6 tháng 3 vừa qua tại Ua. Hình ảnh Đức Giáo Hoàng Francisco với tất cả những sắc thái của sự khác biệt ở Iraq sẽ còn ở lại mãi trong lịch sử của đất nước này. Đối với tôi, giấc mơ từ bao nhiêu năm làm việc trong cuộc đời đối thoại liên tôn nay đã thành sự thực, đó là được thấy Đức Giáo Hoàng và các vị lãnh đạo các tôn giáo khác nhau như anh chị em với nhau tại phần đất của tổ phụ Abraham, gặp gỡ, cầu nguyện với nhau để trở thành những dụng cụ hòa giải và hòa bình. Các đại diện tôn giáo khác cũng nói rằng họ có ấn tượng mạnh về lòng can đảm của Đức Giáo Hoàng, vì mặc dù tuổi cao, bước đi khó khăn, cũng như những đe dọa và chướng ngại cản trở cuộc viếng thăm này, nhưng Ngài đã muốn đến đây với bất kỳ giá nào để gặp dân Iraq. Và cha Amir Zahe cho biết, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đại Ayatollah Al-Sistani là một điểm mạnh cho cuộc đối thoại và là một đà tiến cho tất cả những người đang làm việc và nhất là tin nơi cuộc đối thoại. Nhiều lần Đức Giáo Hoàng đã nói rằng, sống với nhau là con đường duy nhất dẫn đến sự sống. Không có con đường nào khác. Cả Đại Ayatollah cũng luôn khuyến khích những người Hồi giáo Shia tiến bước trên con đường đó và kêu gọi các đạo sĩ Hồi giáo góp phần vào sự ổn định của đất nước này, xa tránh cám dỗ, biểu lộ trong các diễn văn công cộng những tâm tình oán ghét và bạo lực, và ngài khuyên họ hãy luôn là những dụng cụ hòa bình và hòa giải. Đức Giáo hoàng Francisco mạnh mẽ mong ước có cuộc gặp gỡ với đại Ayatollah với cuộc viếng thăm này, vì từ lâu ngài đã tiến bước trên cùng con đường của Thánh Francisco Assisi. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ trao thử tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Lúc 5:30 sáng thứ bảy ngày 6/3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ và trao ban thừa các vụ đọc sách cho 43 thầy thần học 1 khóa 22 và thừa các vụ giúp lễ cho 42 thầy thần học 2 khóa 21 tại nhà nguyện phân khoa thần học của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Hiện diện trong thánh lễ có cha giám đốc Bruno, quý cha giáo, quý thầy chủng sinh của Đại chủng viện. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục chia sẻ niềm vui với quý thầy sẽ được trao ban tác vụ đọc sách và giúp lễ. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện, xin Chúa ban cho các thầy biết sống xứng đáng với những gì đã theo đuổi, đã chọn lựa, đã tâm huyết, đã phấn đấu và để lời Chúa sinh hoa kết trái trong cuộc đời của các thầy. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã quảng diễn lời Chúa qua dụ ngôn người cha nhân hậu. Ngài mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về lòng nhân từ của Thiên Chúa và sự đáp trả của chúng ta trước tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Thứ đến, Đức Tổng Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của việc lãnh nhận thừa các vụ giúp lễ và đọc sách. Đức Tổng nói, chúng ta tiến tới gần bàn thờ hơn và chúng ta cũng được mời gọi sống lời Chúa một cách cụ thể hơn, cố gắng hơn, hiệu quả hơn qua việc lãnh nhận các thừa các vụ đọc sách và giúp lễ. Các thầy sẽ nhân danh giáo hội, làm việc vì lợi ích của giáo hội và thấm nhập con tim, tâm hồn khi dướng lên lời Chúa và khi hiện diện bên cạnh bàn thờ để cử hành bí tích thánh thể. Sau bài giảng là nghi thức trao thử tác vụ đọc sách và giúp lễ, được mở đầu với việc xướng tên các thầy lãnh nhận. Kế đó, Đức Tổng giám mục trao sách kinh thánh cho các thầy như dấu chỉ trao nhận lời Chúa. Liền đó, Đức Tổng Giuse trao bình lực mình Thánh Chúa cho các thầy lãnh nhận tác vụ giúp lễ như dấu chỉ chấp thuận cho quý thầy phụng sự bản thánh. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui của Tổng giám phận Hà Nội, cách riêng là Đại chủng viện Hà Nội và bản thân quý chủng sinh khi đón nhận thừa tác vụ mới. Tin Baghdad, Iraq. Hai quả bom nổ tại thủ đô Iraq. Chủ nhật, 7/3 vừa qua, trong khi Đức Thánh Cha Francisco đang viếng thăm miền Kurdistan ở mặt bắc Iraq, thì có hai quả bom nổ tại thủ đô Baghdad, nhưng không có ai bị thiệt mạng hay bị thương. Quả bom thứ nhất nổ tại khu phố Sad City, bom được gài trước cổng một nhà dân sự. Quả bom thứ hai ở khu vực Zafaraniya thuộc tỉnh Baghdad và nổ trước một nhà thường dân giống như quả bom thứ nhất. Vụ nổ chỉ gây thiệt hại cho hai gia cư. Không có nhóm dân quân hay nhóm khủng bố nào bị coi là thủ phạm hai vụ nổ này, tuy rằng người ta vẫn nghi ngờ lực lượng nhà nước Hồi giáo IS có liên hệ. Tin Erbil, Iraq. Đức Thánh Cha gặp gỡ người cha có con nhỏ tị nạn bị chết. Đức Thánh Cha Francisco đã gặp cha của em bé tị nạn người Syria bị thiệt mạng vì đắm tàu hồi năm 2015. Cuối thánh lễ chiều Chủ nhật 7/3 vừa qua tại sân vận động ở thành phố Erbil, Bắc Iraq, với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu, Đức Thánh Cha đã chào thăm ông Abdullah Kuondi đã bị mất vợ và hai con nhỏ trong cuộc vượt biên và thuyền của ông bị đắm. Ông là một trong bốn người sống sót trên con thuyền ọp ẹp chở 16 người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Kos của Hy Lạp. Hình ảnh ông cuộc đi bế xác con là bé Alan 3 tuổi đi trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ đã được truyền đi qua các phương tiện truyền thông gây xúc động trong dư luận thế giới và được coi như biểu tượng thảm cảnh của những người di dân. Trong cuộc gặp gỡ người cha đau khổ ấy sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã lắng nghe nỗi đau khổ của ông, chia buồn và nói với ông rằng Chúa chia sẻ đau khổ của ông.
Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, ông Cuobi đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì những lời gần gũi liên đới với thảm trạng của ông và bao nhiêu người di dân khác có nguy cơ bị mất mạng khi rời bỏ đất nước của mình. Cũng nên nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng bênh vực người di dân và tị nạn. Tuần lễ sau cái chết của gia đình ông Cuobi, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 9 năm 2015, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các giáo xứ và các nhà dòng đón tiếp những người tị nạn trước thảm trạng hàng chục ngàn người tị nạn trốn chạy chiến tranh và nghèo đói. Đức Thánh Cha nói, tin mừng kêu gọi chúng ta hãy gần gũi những người bé nhỏ nhất và bị bỏ rơi. Và Đức Thánh Cha cũng đã trao tặng pho tượng bé Alan Cuobi cho Tổ chức Lương Nông Quốc tế ở Roma trong cuộc viếng thăm tại đây hồi năm 2017. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Gioan thăm đan viện Cát Minh Xuân Lộc. Sáng Chủ nhật, mùng 7 tháng 3 vừa qua, ngày giỗ mãn tang của Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã đến thăm đan viện Cát Minh Xuân Lộc và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc theo lời mời của mẹ bề trên đan viện, cũng là cháu của Đức Tổng Phaolô. Cùng đồng tế trong thánh lễ với Đức Cha Gioan còn có cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, cha Vinh Sơn Nguyễn Trung Định, chánh sứ giáo xứ Bình Minh, cha bề trên Du Xe Nguyễn Bình, OCD, và cha Francisco Xavier Nguyễn Quách Tiến, OCAM, với sự tham dự của quý nữ đàn sĩ và một số thân nhân của Đức Tổng Phaolô. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Gioan đã nói đến sức mạnh của lời Thiên Chúa, lời có khả năng thúc đẩy mỗi người cùng suy tư, tập vấn và sống trong mùa chay thánh. Như tin mừng mà Thánh sử Gioan đã trình thuật, Đức Cha suy niệm đến thái độ quyết liệt của Chúa Giêsu trong việc thanh tẩy đền thờ, tin báo về cuộc khổ nạn và sống lại của người khi liên hệ đến việc phá hủy và xây dựng lại đền thờ trong ba ngày, và kinh nguyện đức tin của các tông đồ khi nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã tiền báo sau khi chứng kiến Chúa chết và sống lại, và mạnh mẽ rao giảng về niềm tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Từ đây, như để nhắn gửi với các nữ đan sĩ tại đan viện, Đức Cha Gioan mời gọi cộng đoàn cùng hướng tâm tình của các tông đồ để chiêm ngắm mầu nhiệm cứu độ của Chúa, và trong đó lòng thương xót của Chúa Cha được thể hiện qua lời nói, hành động của Chúa Giêsu. Cuối thánh lễ, cha chánh sứ giáo xứ Bình Minh đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và mọi người hiện diện. Trong lời đáp từ, Đức Cha Gioan cũng bày tỏ niềm vui khi được hiện diện và chủ tế thánh lễ, cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô theo lời mời của thân nhân Đức Tổng, trong đó có mẹ bề trên đan viện là cháu của Đức Cố Tổng Giám mục. Sau thánh lễ, Đức Cha Gioan đã gặp gỡ các đan sĩ tại phòng họp riêng của đan viện trước khi dùng cơm trưa với quý cha, quý khách hiện diện. Tin viên Áo Quốc. Hội hiệp sĩ Manta tại Áo đề cao ý nghĩa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq. Chủ tịch Hội hiệp sĩ Manta tại Đức và Áo, ông Georg Kevin Huller, người Áo, đề cao ý nghĩa lớn lao của cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha Francisco mới thực hiện tại Iraq, và gọi đây là một dấu chỉ quan trọng để thăng tiến hòa bình trong vùng từ nhiều năm nay bị xung đột. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Vienna của Áo, ông Kevin Huller cũng cho biết, sau khi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bại từ năm 2018 tiếp đó, Hội hiệp sĩ Manta đã hỗ trợ chương trình hồi hương cho các tín hữu Kitô về vùng Ninive. Từ đó đến nay đã có hơn 2.000 gia cư được tái thiết, cũng như các trường học và vườn trẻ. Với nhiều cơ quan đối tác ở địa phương, Hội hiệp sĩ Manta cũng góp phần kiến tạo hạ tầng cơ cấu và thăng tiến sự sống chung hòa bình giữa các nhóm tôn giáo và chủng tộc khác nhau, vì chỉ có sự sống chung hòa bình mới có thể bảo đảm cuộc sống lâu bền. Hội hiệp sĩ Manta là một thực tại quốc tế có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với hơn 110 quốc gia và tài trợ khoảng 100 dự án tại 30 quốc gia.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối với công việc của tuần trước, hôm nay Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảo sẽ nói với chúng ta về sự quan phòng của Thiên Chúa được ghi lại trong sách Khôn Ngoan từ chương 11 đến chương 19. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Ví dụ thứ ba mà tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra đó là mana. Ở chỗ này nó hơi mầu nhiệm một chút. Chúng ta lấy sách Xuất Hành chương thứ 9, câu 22. Đức Chúa phán với ông Môsê, hãy giơ tay lên trời và làm cho mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai Cập, trên người ta, trên thú vật và mọi cỏ cây ngoài đồng tại đất Ai Cập. Ông Môsê giơ gậy lên trời, và Đức Chúa làm cho sấm vang lên và mưa đá rơi xuống, sét đánh xuống mặt đất, và Đức Chúa làm cho mưa đá rơi xuống trên đất Ai Cập. Và chúng ta ngừng ở đấy. Anh chị để ý này, mưa đá cùng với mưa đá là gì? Sét, sét đánh. Thế mưa thì là nước, đúng không? Xét là gì?
Xét là lửa.
Lửa. Tác giả sách Khôn Ngoan nói rằng hai yếu tố nước với lửa là hai yếu tố đối nghịch nhau. Vậy mà Thiên Chúa dùng cả hai yếu tố đối nghịch đó, tức là mưa đá và sấm sét, để trừng phạt dân Ai Cập. Đang khi đó đó, thì Chúa lại ban manna nuôi dân. Và nó mầu nhiệm ở chỗ này. Ở đây thì lại phải mở lại sách Khôn Ngoan thôi. Mở lại sách Khôn Ngoan ở chương 16 đó. Chương 16 mà câu 22 nói về việc Chúa ban manna, nhưng mà tác giả mô tả thế này: manna như băng tuyết chịu được lửa hồng mà không tan chảy. Nhờ vậy mà dân Chúa hiểu rằng lửa cháy bừng giữa mưa đá, sáng rực giữa mưa giông là nhằm phá hủy hoa màu của thù địch. Ngược lại, lửa đã quên đi sức mạnh của mình để người công chính còn có thức ăn. Ta thấy nó mầu nhiệm ở chỗ này. Tác giả sách Khôn Ngoan của Đàng thì ông vận dụng hai yếu tố đối nghịch là nước và lửa, mà cụ thể là mưa đá và sấm sét. Chúa dùng cả hai để làm hình phạt cho dân Ai Cập. Nhưng mà khi ông ấy mô tả là manna như băng tuyết thì có nghĩa là nước chứ còn gì nữa, phải không? Mà lại chịu được lửa hồng mà không tan chảy, thì cũng lại nối kết hai yếu tố nước và lửa, nhưng mà ở đây thì trở thành phúc lành cho dân Israel. Cho nên ông ấy dùng những cái tương phản để làm nổi bật lên sự khôn ngoan của Thiên Chúa vì tình yêu thương quan phòng đối với dân của người. Ví dụ thứ tư mà tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra đó là bóng tối và cột lửa. Ở trong sách Khôn Ngoan chương 17, tôi không biết lúc nãy các nhóm chia sẻ thì có để ý đến chương này không. Nhưng hướng dẫn chung cho các anh chị thì tôi xin các anh chị quan tâm điều này. Từ nãy đến giờ là chúng ta nói về những sự vật có tính thể lý, nước này, các loài vật này, mana này,
thể lý. Thế thì khi mà đọc đến phần bóng tối ở đây á, chúng ta cũng có thể nghĩ nó là về mặt thể lý, tức là bây giờ ta nhìn ra ngoài trời tối đen nè, đấy là thể lý. Nhưng mà không, khi ta đọc sách Khôn Ngoan ở đây, ví dụ quân vô đạo tưởng thống trị được dân thánh, nhưng chính chúng bị bóng tối giam cầm, bị đêm dài xiềng xích, bị giữ chặt trong nhà, bị loại khỏi tình thương vĩnh cửu. Thế thì khi viết như vậy, cái bóng tối mà sách Khôn Ngoan nói đến ở đây là về mặt thể lý hay là luân lý? Luân lý. Cái nghĩa bóng nhiều hơn, thấy không? Thế cho nên là phải quan tâm chỗ đó. Ví dụ như ta nhớ lại Thánh Gioan trong Tin Mừng của Người, Gioan kể rằng trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu loan báo một trong các môn đệ sẽ phản bội. Và sau đó thì Thánh Gioan mô tả tiếp là Giuđa đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, và bấy giờ là đêm tối. Nhớ cái câu đấy không? Và bấy giờ là đêm tối. Đêm tối ở đó có nghĩa thể lý, bởi vì bữa tiệc ly đó là bữa chiều, như vậy bước ra ngoài là trời tối rồi. Nhưng đêm tối ở đó còn có nghĩa luân lý tinh thần nữa, bởi vì lúc đó quỷ dữ đã nhập vào Giuđa. Hai nghĩa. Tin Mừng của Thánh Gioan sâu sắc lắm. Tương tự như vậy, khi Thánh Gioan nói đến thế gian đó, có hai nghĩa. Thế gian là thế giới này mà chúng ta đang sống. Nhưng mà thế gian còn có một nghĩa luân lý, đó là nghĩa sống. Cái thế giới này nó tội lỗi, nó bị ma quỷ thống trị. Cho nên khi Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan cầu nguyện, lạy Cha, con không xin Cha cất chúng khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ chúng khỏi sự dữ. Thế thì cái thế gian ở đó đó là thế giới mà chúng ta đang sống. Chúa Giêsu không xin Chúa Cha rút chúng ta ra khỏi cái thế giới này. Ta vẫn ở lại trong thế giới này. Nhưng Chúa Giêsu Ngài xin Chúa Cha gìn giữ chúng ta khỏi sự dữ. Ở một chỗ khác thì Chúa Giêsu lại nói, nếu thế gian ghét Thầy thì nó cũng ghét các con. Thế gian đó theo nghĩa nào vậy? Theo nghĩa luân lý. Thế gian đó theo cái nghĩa thế giới này, nhưng mà về mặt luân lý, nó tội lỗi, nó bị ma quỷ thống trị, cho nên nó ghét Chúa Giêsu và ghét các môn đệ của Người. Bao giờ học đến Tin Mừng Gioan thì chúng ta có dịp nhắc lại cái điều đó. Nhưng mà ở đây này, tôi muốn liên hệ để các anh chị hiểu cái bóng tối mà tác giả sách Khôn Ngoan nói tới này, nó không chỉ là cái bóng tối ở bên ngoài khi mà trời về chiều về tối, mà là bóng tối trong tâm hồn, bóng tối tinh thần, bóng tối luân lý nha. Thế thì ở đây sự tương phản mà tác giả nói tới dễ hiểu nhất là chúng ta liên tưởng đến đêm vượt qua đi. Đêm vượt qua. Cái đêm đó đối với người Ai Cập là đêm kinh hoàng, mà đối với dân Israel là đêm giải thoát. Rất dễ hiểu. Đối với người Ai Cập là đêm kinh hoàng, là bởi vì con đầu lòng trong các gia đình Ai Cập bị giết chết. Mà chính vì vậy đó thì ông vua Pharaoh, ông ấy thúc bách Môsê là hãy dẫn dân của ngươi ra khỏi đất của ta, trở thành đêm giải thoát cho Israel rồi. Thành thở ra hai sự tương phản. Tác giả cứ dùng những cặp tương phản như thế để mà làm nổi bật lên tình thương, sự khôn ngoan, sự quan phòng của Thiên Chúa đối với dân của Người. Dĩ nhiên ngày hôm nay là chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi là thế tại sao Chúa lại thiên vị như vậy? Tại sao Chúa lại thiên vị như vậy? Chúa lại dành cho dân Israel đủ thứ ân phúc như thế mà lại trừng phạt Ai Cập như vậy? Thế thưa các anh chị, là tác giả sách Xuất Hành và sách Khôn Ngoan không quan tâm đến cái câu hỏi đó của chúng ta. Và đừng có quên rằng cái bối cảnh đó là Ai Cập áp bức dân Do Thái nhá. Đừng có quên cái bối cảnh đấy. Thì như vậy ta sẽ thấy câu hỏi nó nhẹ đi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cuộc hoán cải của một người khuyết tật. Từ tâm trạng giận hờn Chúa vì tình trạng khuyết tật của mình, một phụ nữ đã được ơn chữa lành về tinh thần và tình cảm tại Lộ Đức. Chị chia sẻ, tôi nhận ra rằng Chúa Giê-xu là người ngồi trên xe lăn với tôi. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2021, trang web Christianity Today của Ý đã đăng cuộc phỏng vấn với cô Rita Coruzzi, 34 tuổi, người ngay từ nhỏ đã phải đau khổ vì trật khớp háng do thiếu một khớp nối giữa xương chậu với xương đùi. Cách đây vài năm, tôi đã xem cuộc phỏng vấn của cô ấy trên YouTube của đài truyền hình Rai 1, và tôi đã ấn tượng trước sự vui vẻ, thẳng thắn và cách nói chính xác nhanh chóng của cô ấy. Rita Coruzzi là một nhà văn đầy nhiệt huyết, và trên trang web của mình, cô mô tả bản thân như một phụ nữ luôn vội vàng làm mọi thứ. Vì sinh non nên Rita không thể đi lại được, nhưng mẹ cô đã cố kiên trì giúp con gái mình có được cuộc sống bình thường. Vì sự kiên trì này, Rita đã trải qua quá trình vật lý trị liệu khắc nghiệt và 3 cuộc phẫu thuật. Đáng tiếc là nó không mang lại kết quả khả quan. Nên bất chấp bao nhiêu kiên trì nỗ lực, Rita vẫn buộc phải sống trên xe lăn. Tình trạng này khiến cô lúc đầu rất giận Chúa. Đây là những từ mô tả trạng thái tâm lý của cô ấy vào thời điểm đó, được trích từ cuộc phỏng vấn với tờ Christianity Today. Tôi đã tin cậy Ngài trong cuộc phẫu thuật này lần cuối cùng. Tôi đã đặt mình trong tay Ngài. Tôi thật sự buông bỏ mình cho Ngài. Tôi tin chắc rằng Ngài sẽ không làm tổn thương tôi. Nhưng thay vì vậy, tôi lại thấy mình rơi vào đúng tình trạng mà tôi đã cố gắng tìm cách thoát ra, đó là ngồi trên xe lăn. Vì vậy, trong suốt 4 năm, tôi giận Chúa cách mù quáng và chống lại Ngài. Tôi buộc tội Ngài là Ngài đã hoàn toàn bất công và độc ác với tôi. Tôi không còn tin vào lòng tốt và lòng thương xót của Ngài nữa. Trong thời gian cô giận Chúa như thế, mẹ cô đã nâng đỡ trấn an cô. Chúa không bỏ rơi con đâu. Bà cắt nghĩa rằng Chúa có một kế hoạch cho con gái bà. Bà nói nếu Ngài để cho Rita tiếp tục chịu đựng sự tàn tật này, đó là vì Rita có thể phục vụ Ngài theo cách đó, theo đúng như hiện trạng bản thân của cô. Năm 2001, theo lời mời của giáo sư thần học của mình, Rita quyết định đi Lộ Đức, mặc dù bấy giờ cô đã sống xa rời đức tin. Vào chính lúc ấy, có một sức mạnh bên trong thúc đẩy khiến cô không thể không đi. Cô nói với tờ Christianity Today rằng, cô đã hy vọng vào một phép màu, nhưng cô cũng biết rằng điều đó có thể không xảy ra. Trong trường hợp đó, thay vì nổi loạn, cô quyết tâm hỏi Đức Mẹ lý do vì sao. Đức Mẹ đã đáp lời người con gái thất lạc này, người mà mẹ vẫn mong chờ từ lâu. Trong cuộc phỏng vấn, Rita đã kể lại trải nghiệm của mình. Tôi thật sự nghe thấy một tiếng nói trong trái tim mình, không phải nghe thấy bằng tai, nhưng bằng trái tim. Tôi thật sự đã nghe thấy tiếng mẹ. Mẹ ôm lấy tôi, mẹ đón tôi vào lòng của mẹ và nói, phải mất một thời gian dài, con mới đến được nơi này. Nhưng bây giờ con đang ở đây, con yêu cầu mẹ trả lời những câu hỏi, và đây mẹ trả lời cho con. Chúa có một kế hoạch cho con, đó là hãy làm chứng và hoán cải. Rita cảm thấy không xứng đáng với nhiệm vụ này, một phần vì cô cảm thấy mình đã đánh mất Chúa Giêsu, vì cô cho rằng Ngài đã bỏ rơi cô. Nhưng Đức Mẹ đã trả lời cô rằng điều này là không đúng, và mẹ liên tục thúc giục cô hãy nhìn xuống. Ngay lúc đó, nhìn xuống chiếc xe lăn của mình, Rita nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Chúa Giêsu. Cô nhận ra Ngài đang ở trên chiếc xe lăn của cô. Cô Rita nói với tờ Christiani Today rằng, tôi nhìn xuống và thấy chiếc xe lăn của mình vì không có gì khác. Đó là lúc tôi nhận ra rằng Chúa Giêsu đang ngồi trên xe lăn của tôi. Suốt thời gian qua, Chúa Giêsu đã giữ tôi trong lòng Ngài mà tôi chưa bao giờ nhận ra. Điều Rita phát hiện được trước hang động ở Masabel, đó là cô hoàn toàn chưa bao giờ bị Chúa bỏ rơi. Điều này đã đổi mới cái nhìn của cô về căn bệnh của mình. Cô đã chấp nhận tình trạng của mình vì biết rằng cô đang sống trong trái tim Chúa Giêsu. Nhận thức này đã mang lại cho cô cảm giác bình an viên mãn, và cô không còn cảm thấy cần phải xin ơn chữa lành về thể xác nữa. Dựa vào kinh nghiệm của mình, hôm nay Rita nói đến những người đã quay lưng lại với đức tin vì những đau khổ mà họ phải chịu. Rita hiểu tâm trạng của họ, đồng thời động viên họ bằng những lời chia sẻ trong cuộc phỏng vấn như sau. Ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, Chúa vẫn ở bên ta. Ngay cả khi ta không cảm thấy Ngài, Ngài vẫn ở bên ta. Ngài không bao giờ rời xa chúng ta, nhưng chính chúng ta lại cảm thấy Ngài ở rất xa, bởi vì chúng ta đang vướng vào những đau khổ của chính mình. Nhưng nếu trong những thời khắc tồi tệ nhất, chúng ta buông bỏ mình cho Ngài và tin vào Ngài, chúng ta sẽ luôn cảm thấy sự hiện diện của Ngài. Chỉ cần chúng ta có đủ sức mạnh và can đảm để nói, tôi tìm kiếm và chỉ muốn duy nhất một điều trong đời, đó là được hiệp thông với Chúa. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị Các bạn thân mến, trong hội thánh, các tín hữu dành cho thánh cả Giuse lòng yêu mến một cách đặc biệt. Vì thế, phụng vụ giáo hội đã dành trọn tháng 3 để các tín hữu học hỏi theo mẫu gương của vị thánh cả. Trong lời kinh cầu cổ xưa, giáo hội đã ca ngợi thánh Giuse là sự sáng tác tổ phụ của Israel dân Chúa. Đó là Abraham, Jacob và Giuse. Bộ ba vị này đã được Chúa chúc phúc để bảo vệ và hướng dẫn đoàn dân sống theo đường lối của Chúa. Kinh Thánh thuật lại việc Thiên Chúa gọi Abraham ra khỏi nơi ông đang cư ngụ, để đến miền đất mà Chúa sẽ chỉ cho ông. Đồng thời, người cũng đã đổi tên cho Abraham bằng một tên mới là Abraham. Với tên mới này, từ nay, Abraham mang trong mình một tương lai mới, trở thành cha của các dân tộc. Abraham vâng lời Đức Chúa rời bỏ quê hương và dấn thân vào cuộc phiêu lưu cứu độ. Thiên Chúa chúc lành và hứa ban cho ông một dòng dõi đông đúc như cát biển sao trời. Thiên Chúa ban cho ông có một người con nối dõi. Nhưng khi người con vừa mới lớn, Chúa lại muốn ông đem con tác tế dâng cho Chúa. Ông đã thi hành như lời Chúa nói, vì ông đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa là đấng chân thật. Nhờ vậy, Thiên Chúa đã làm cho ông được rạng rỡ. Nhân vật thứ hai trong bộ ba nền tảng đó là ông Jacob. Sách Sáng Thế thuật lại câu chuyện ông Jacob vật lộn với một thiên thần của Thiên Chúa. Sau đó, ông đã được chúc phúc và được đổi tên thành Israel. Ông sinh ra 12 người con, cũng chính là 12 chi tộc Israel. Hành động vật lộn với Thiên Chúa biểu hiện cuộc chiến của những kẻ tin luôn bị giằng co giữa hai thái cực, giữa đức tin và lý trí, giữa ý muốn của Thiên Chúa và con người. Nhân vật thứ ba đó là Giuse, người con trai áp út của Jacob, đã bị các anh bán sang Ai Cập. Trong những người anh của Giuse, có một người đạt được tư cách lớn, đó là Giuda. Chính từ dòng tộc Giuda, vương quyền sẽ được chuyển trao trong dân Israel. Trong dòng tộc đó sẽ xuất hiện vị vua tương lai là đấng Messiah. Đức Chúa đã tuyên phấn: Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Quả thực, từ dòng tộc này có một Giuse khác xuất hiện. Đó là vị hôn phu của Đức Trinh Nữ Maria, người đã trở thành dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Như vậy, Thánh Giuse chính là tác nhân cần phải có để lời sấm của Thiên Chúa trở thành hiện thực. Giống như các vị tổ phụ xưa, thánh cả Giuse cũng đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Nhờ thánh cả, cậu bé Giêsu đã được sinh ra trong vòng tộc của vua David, trong một gia đình trần thế có cha có mẹ. Thánh Giuse được mọi người trìu mến gọi là bác thợ mộc. Theo văn hóa Do Thái, người mẹ chính là người thầy đầu tiên của con trẻ. Người mẹ sẽ dạy cho con gái nề nếp gia phong, học biết cách làm vợ đảm đang dịu hiền. Còn con trai thì theo cha để được truyền thụ những kiến thức về tôn giáo, về xã hội và kinh nghiệm sống. Thánh Giuse cũng đã dạy cho trẻ Giêsu tuân giữ các điều luật tôn giáo như luật cắt bì, tham dự nghi lễ vượt qua và các nghi lễ khác. Thánh Giuse cũng dạy con mình biết lao động bằng nghề thợ mộc chân chính. Có lẽ trẻ Giêsu cũng được học trường làng, học tiếng Hy-ri với các trẻ Do Thái khác. Tin mừng ghi lại rằng, năm lên 12 tuổi, cậu bé Giêsu vào hội đường đọc sách luật bằng tiếng Hy-ri và trò chuyện với các vị khôn ngoan. Như tổ phụ Abraham, Thánh Giuse chính là cầu nối giữa Thiên Chúa và nhân loại. Thiên Chúa cho Thánh Giuse một cái nhìn mới mẻ về thế giới. mang lấy ước muốn căng tân cuộc sống, hôn nóng nơi ngài cảm hứng về một tương lai tốt đẹp mà các ngôn sứ đã loan báo. Được chọn làm hôn phu của Đức Maria, Thánh Giuse đã gìn giữ danh thơm tiếng tốt cho mẹ Maria trước những điều luật hà khắc của tôn giáo và xã hội Do Thái. Ngài đã bảo vệ cho mẹ Maria và con trẻ được bình an trước bao thử thách của cuộc sống. Thánh cả Giuse có địa vị cao trọng vì được làm cha nuôi của Chúa Giêsu, nhất là vì đức công chính. Các thánh tổ phụ, các thánh tiên tri, các thánh nam nữ xưa và nay đều dốc mình thờ lạy Chúa Giêsu. Còn thánh cả Giuse thì được nuôi dưỡng, trò chuyện và hàng ngày sống gần gũi với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã vâng lời thánh cả Giuse như một người con hiếu thảo để thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha. Xin cho chúng con cũng biết khiêm tốn lắng nghe và phân định ý muốn của Thiên Chúa, để có thái độ sống cho xứng hợp và làm rạng danh Thiên Chúa. Amen.
Lạy Thánh Giuse, yêu dấu, xin cho chăm lo phần dỗi con. Lạy Thánh Giuse, tâm tư xa hồn ý chí và một tình yêu say mến Chúa, một lòng trông cậy đến Cha. Xin giúp con đi trọn tháng ngày với Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.